là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại tỉnh Sơn La.
Tỉnh Yên Bái tăng cường các giải pháp dập dịch tả lợn châu Phi.
Trong tháng 5, toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách đạt 215 tỷ đồng.
Các địa phương tổ chức gặp mặt tri ân các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tiếp đó là ghi nhận về những đổi thay trên quê hương cách mạng Thượng Bằng La của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm và dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến tham quan mô hình cây ăn quả tiêu biểu trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tới thăm Hợp tác xã Đoàn Kết ở thôn 6 xã Triềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Hợp tác xã Đoàn Kết có 20 thành viên, canh tác trên 50 ha cây ăn quả các loại, gồm nhãn, xoài ghép, bưởi da xanh. Hiện nay, Hợp tác xã đang ứng dụng công nghệ tưới Xtren vào trong sản xuất. Năm 2018, Hợp tác xã đã có 25 ha cho thu hoạch, thu nhập trung bình mỗi thành viên đạt trên 200 triệu đồng mỗi năm. Tại buổi tham quan, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả của các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại huyện Mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, đặc biệt là việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển.
Sáng mùng 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, truyền thống cách mạng của quân dân Yên Bái trong các cuộc kháng chiến, và tỏ lòng biết ơn, trân trọng những đóng góp hy sinh của các cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến nói chung và trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Lãnh đạo thành phố Yên Bái cũng đã thông tin nhanh đến các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục là tấm gương sáng, cung cấp ủy đảng chính quyền địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã tặng quà cho các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức chương trình nghệ thuật Điện Biên vang mãi bản hùng ca. Tại đêm diễn, hàng trăm diễn viên nghệ nhân đã thể hiện các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với các bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, những ca khúc đi cùng năm tháng như Khoa miền Tây Bắc, Giải phóng Điện Biên, Hò kéo pháo, Đường lên Tây Bắc. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tặng 11 suất quà cho các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tặng 44 suất quà cho các cựu chiến binh chống Pháp hiện đang sinh sống trên địa bàn. Trước đó, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức 3 đoàn công tác tới thăm và tặng quà 14 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại 7 xã phường, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Tại các gia đình tới thăm, lãnh đạo thị xã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những công hiến hy sinh của những cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mong các cựu chiến binh phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng mẫu mực cho con cháu học tập noi theo.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Yên Bình đã đến thăm và tặng quà 40 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Huyện Yên Bình hiện có 40 cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mặc dù tuổi đã cao, song những năm qua các cựu chiến sĩ Điện Biên vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình cựu chiến binh, đồng thời mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã tặng quà của tỉnh và huyện cho các cựu chiến binh mỗi suất trị giá 1,6 triệu đồng.
Ngày 4 tháng 5 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hai hộ chăn nuôi ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện Văn Chấn đã triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái xác định có 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn nông trường Trần Phú, bao gồm hộ gia đình ông Vũ Thành Tùng ở tổ dân phố 9 và ổ dịch thứ 2 xuất hiện tại hộ ông Phạm Ngọc Hưng tổ dân phố 3 với tổng số lợn bị chết gần 100 con. Một số đã được gia đình tự tiêu hủy. Tuy nhiên, với hộ chăn nuôi của anh Phạm Ngọc Hưng, do số lợn phải tiêu hủy lên tới trên 200 con. Vì vậy, trong sáng 7 tháng 5, chính quyền thị trấn nông trường Trần Phú đã huy động 50 dân quân, cán bộ thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng. Ông Đỗ Anh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Khi có tình dịch bệnh xảy ra thì cái nhất là đã tổ chức thông báo tuyên truyền đến các cái hộ chăn nuôi trên địa bàn để có các cái biện pháp phòng tránh, đồng thời là triển khai cấp thuốc phun tiêu độc khử trùng cho các cái hộ mà chưa bị bệnh dịch bệnh. Cái thứ hai tức là yêu cầu gia đình cũng như các hộ coi như hạn chế cái việc cho người lạ vào trong khu trang trại chăn nuôi, sử dụng các cái thuốc vẫn tiếp tục phun tiêu độc khử trùng và xử lý theo chỉ đạo của ngành thú y. Thế và phối hợp với các ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền để nhân dân biết được cái dịch bệnh nó trên địa bàn để biết cách cái phòng tránh.
Gia đình anh Phạm Ngọc Hưng ở tổ dân phố 3 thị trấn nông trường Trần Phú, mặc dù có kinh nghiệm 12 năm chăn nuôi cũng như rất cẩn thận trong việc phòng dịch cũng như ý thức về mức độ nguy hiểm về loại dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, dịch đã xuất hiện trên đàn lợn của gia đình từ ngày 4 tháng 5, đến nay đã có hơn 90 con lợn chết. Theo chủ hộ, dịch xâm nhập vào đàn lợn của gia đình có thể do người nhà vào thăm chuồng trại sau khi đi dự đám cưới đã mang mầm bệnh từ nơi khác tới đàn lợn. Mặc dù sót của song gia đình hợp tác với chính quyền thị trấn và cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức tiêu hủy theo quy định, anh Phạm Ngọc Hưng, tổ dân phố 3 thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Thì khi mà phát hiện ra dịch tả châu Phi, em đã báo cho cơ quan chức năng ở tại địa phương. Lúc đấy thì em chỉ có nhờ ban hành của địa phương họ ấy làm giúp gia đình thôi. Lúc đấy nhà em không còn đủ tâm lý để làm. Các cô, các chú bảo gì thì làm đấy. Và nhà em cũng không chống lại bất cứ gì hết, bảo tiêu hủy. Những con rất khỏe, em xin để lại nhưng các cô, các chú cũng không nghe. Thì các cô, các chú ấy bảo là phải tiêu hủy hết thì em cũng thôi đành phải chấp nhận tiêu hủy hết. Không thì để cho lây lan ra người khác thì người khác họ còn khổ như mình.
Để chủ động khống chế dịch lây lan ra diện rộng, huyện Văn Chấn đã triển khai những biện pháp như tiến hành thành lập chốt kiểm soát ổ dịch tại đường nội thị trấn, bố trí lực lượng liên ngành tuần tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán lợn, cấm giết mổ vận chuyển buôn bán lợn trong vùng dịch, cũng như theo dõi quản lý đàn lợn khi có biểu hiện bất thường, báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc thú y, hạn chế tối đa người ra vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Triển khai các biện pháp, nhất là bao vây ổ dịch, đó là lập các chốt chặn tại các khu phố mà các hộ gia đình có các ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng, đấy, phun tiêu độc khử trùng đối với các hộ chăn nuôi gia súc lợn trên địa bàn và tổ chức họp quân dân chỉ đạo địa phương, họp quân dân chính thông báo đến toàn thể là các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn biết được là tình hình trên địa bàn đã có xuất hiện một số cái dịch bệnh tả dịch tả châu Phi và tiếp tục là chỉ đạo các hộ chăn nuôi là thực hiện tốt các biện pháp về ngăn ngừa để tránh việc lây lan sang các địa phương khác. Thì đối với ủy ban huyện thì đã có ban hành các thông báo thì chỉ đạo các địa phương tăng đẩy mạnh về công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn thực hiện tốt về các biện pháp về ngăn ngừa vệ sinh chuồng trại, vệ sinh chuồng trại và là hạn chế là mua bán các thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm về lợn ở cái vùng.
Với mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi có thể gây ra đối với đàn lợn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có mặt tại vùng dịch, thăm hỏi động viên các gia đình có lợn bị bệnh, chấp hành các quy định về tiêu hủy, chỉ đạo việc tiêu hủy cũng như yêu cầu các cấp các ngành chuyên môn triển khai các giải pháp cấp bách, trong đó yêu cầu thống kê số lượng trọng lượng đàn lợn cũng như kịp thời hỗ trợ nhân lực, kinh phí tiêu hủy. Mặt khác phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu như sau.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp trong cái kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn châu Phi số 65 ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó thì tập trung vào một số những nhiệm vụ cụ thể là trước hết là tổ chức tiêu hủy toàn bộ cái số đàn lợn bị mắc bệnh và nghi bị mắc bệnh. Cái việc thứ hai đấy là khoanh vùng ổ dịch và tiêu độc khử trùng và dừng cái việc vận chuyển lợn các sản phẩm lợn ra vào địa vào cái vùng có dịch. Cái việc thứ ba là tổ chức tốt cái việc thông tin tuyên truyền phổ biến đến các cái hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi về cái tình hình diễn biến của dịch bệnh và cái sự nguy hiểm của dịch bệnh, con đường lây lan, các biện pháp phòng tránh để từ đó để chủ động trong cái việc phòng chống cái lây lan của cái dịch bệnh tả lợn châu Phi này. Cái việc thứ tư đấy là quan tâm để hỗ trợ kinh phí kịp thời cho cái công tác phòng chống dịch và các cái đối tượng có cái đàn lợn bị tiêu hủy trong cái đợt này để đảm bảo ngăn chặn cái việc lây lan cái dịch.
Sau gần 3 tháng kể từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam, thì Yên Bái với nhiều nỗ lực ngăn chặn đến nay mới xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn nông trường Trần Phú. Song với những gì dịch tả lợn châu Phi gây ra cho thấy gây thiệt hại rất lớn đối với các hộ chăn nuôi cũng như phải huy động lớn nhân lực vật lực để tổ chức tiêu hủy. Bên cạnh những giải pháp trong khống chế, khoanh vùng dập dịch, vấn đề đặt ra hiện nay là người chăn nuôi cần chủ động trong việc thông tin dịch bệnh cho các cơ quan chức năng.
Ngay sau khi chỉ đạo trực tiếp việc tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, chiều ngày 7 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Văn Chấn, thị trấn nông trường Trần Phú về công tác chỉ đạo việc dập dịch tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi có biểu hiện dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn của một số hộ chăn nuôi trên địa bàn thị trấn nông trường Trần Phú, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm đồng thời khoanh vùng để theo dõi, để có biện pháp khống chế dịch bệnh. Đến ngày 6 tháng 5, sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức đàn lợn trên địa bàn thị trấn dương tính với dịch tả lợn châu Phi, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo ngành chuyên môn cùng với thị trấn nông trường Trần Phú thực hiện ngay các biện pháp dập dịch, thống kê số lượng đàn lợn tiêu hủy, tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh cũng như chủ động phun tiêu độc khử trùng cho các hộ gia đình trong khu vực. Để khống chế dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan ra diện rộng, tỉnh Yên Bái đã cấp hóa chất vôi bột để sát trùng, xử lý ổ dịch đảm bảo vệ sinh thú y trong vòng bán kính 3 km, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ chế biến lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn. Đến ngày 7 tháng 5, đã tiến hành tiêu hủy 247 con lợn tại 2 ổ dịch trên địa bàn thị trấn nông trường Trần Phú. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dập dịch còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Phát biểu chỉ đạo công tác dập dịch, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận sự chủ động của thị trấn nông trường Trần Phú và huyện Văn Chấn trong việc dập dịch tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cần thành lập tổ kiểm soát cơ động, chốt kiểm dịch động vật ra vào vùng có dịch. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hướng dẫn chuyên môn cho địa phương cũng như tham mưu cho tỉnh về giải pháp khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác dập dịch và yêu cầu việc tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch bệnh phải đảm bảo an toàn, thuận lợi, cần xử lý môi trường trong phạm vi bán kính 3 km từ ổ dịch. Thực hiện nghiêm túc 5-0, không giấu dịch, không mua bán, không giết mổ, mua bán lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý làm cám cho lợn. Các địa phương cũng cần thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, phòng chống dịch lây lan ra các địa bàn xung quanh, hạn chế ra vào vùng dịch, theo dõi diễn biến chặt chẽ tình hình dịch. Đề nghị người chăn nuôi không giấu dịch và hợp tác với cơ quan chuyên môn và chính quyền, thông tin kịp thời vì dịch bệnh nếu xảy ra. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành các địa phương chuẩn bị các vật tư cần thiết, nếu như dịch bệnh tiếp tục xảy ra, đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có đàn lợn bị bệnh, cần đảm bảo khách quan đúng đối tượng và kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 3.250 tỷ đồng, hiện nay các ngành, các địa phương đang triển khai các giải pháp để thu ngân sách đạt kết quả cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố tập trung cao độ đôn đốc các nguồn thu, số còn phải nộp sau quyết toán, số thuế kê khai tháng 4, phấn đấu trong tháng 5 số thu đạt 215 tỷ đồng. Trong đó đẩy mạnh thu nợ tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nguồn thu ổn định hàng tháng, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Cục thuế tỉnh cũng giao chỉ tiêu thu cụ thể cho chi cục thuế các địa phương nhằm sớm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đã đề ra.
Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2019.
Trong tháng công nhân năm 2019, các cấp công đoàn huyện Lục Yên sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thăm hỏi động viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động với chủ đề tăng cường đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc được phát động với mục tiêu chăm lo bảo vệ sinh mạng và sức khỏe người lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Nhân dịp này, Liên đoàn lao động huyện Lục Yên đã trao 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp được đánh giá là tích cực bên lề cuộc họp Hội đồng Bắc Cực diễn ra tại Phần Lan. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông cùng với người đồng cấp Nga đã thảo luận về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Nga đều mong muốn hóa giải các bất đồng liên quan tới lợi ích chung. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ mang tính xây dựng tích cực. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong thời gian sắp tới. Đề cập tới tình hình Venezuela, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh không thể sử dụng quân sự để giải quyết vấn đề Venezuela vì điều này có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Ông Lavrov cho rằng việc triển khai quân sự chỉ diễn ra khi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Cũng trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng hai nước đã có một số phát biểu thể hiện rõ lập trường mạnh mẽ. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã yêu cầu Nga rút hết lực lượng quân sự ở Venezuela. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga lên án Mỹ đứng sau cuộc đảo chính bất thành ở Venezuela, đồng thời khẳng định Nga ủng hộ chính phủ hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 6 tháng 5, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi các nước khác thực thi nghiêm ngặt các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên sau khi nước này thử vũ khí mới. Lời kêu gọi được Washington và Tokyo đưa ra tại một hội nghị của các nước ký kết hiệp ước không phổ biến hạt nhân ở trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Đại sứ Mỹ Robert Wood đã đề nghị các nước thực thi đầy đủ các điều khoản của nghị quyết để đảm bảo cơ hội tốt hơn cho các biện pháp ngoại giao. Về phần mình, đại sứ Nhật Bản cho rằng các vụ phóng thử ngày 4 tháng 5 cho thấy khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn là một mối đe dọa. Ông đề nghị các nước ủng hộ tiến triển trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên. Cũng trong ngày 6 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm nhất trí về cách thức phản ứng trước vụ Triều Tiên thử vũ khí ngày 4 tháng 5. Ông Abe cho biết các chuyên gia Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng nghiên cứu để xem Triều Tiên đã thử loại vũ khí gì. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn sẵn sàng có cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vô điều kiện để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Chuyển sang những thông tin mới nhất về máy bay bị cháy Superjet 100 mang số hiệu 1492 của Nga. Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành phân tích dữ liệu hai hộp đen của máy bay gặp nạn để làm rõ nguyên nhân cháy. Phát biểu trước báo giới ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Giao thông Nga Yevgeny Dychik cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 41 thi thể nạn nhân và đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác minh danh tính. Truyền thông Nga đưa tin nữ tiếp viên của hãng hàng không Aeroflot Tayana Kashatkia, 34 tuổi, đã trở thành người hùng khi nhanh trí đạp cửa khẩn cấp và đẩy nhiều hành khách xuống thang thoát hiểm để rời khỏi máy bay đang bốc cháy dữ dội. Theo các nhân chứng, nữ người hùng này đã giải cứu 31 trong số 37 người sống sót trong vụ cháy máy bay này. Là tiếp viên phục vụ khu vực cuối khoang khách máy bay, anh Maxim Mosheev cũng nỗ lực mở cửa thoát hiểm ở đuôi máy bay nhưng không thành công. Tiếp đến, Maxim tiếp tục hỗ trợ tới khi sơ tán hết hành khách và không may thiệt mạng trong đám cháy. Máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở phía bắc thủ đô Moscow ngày 5 tháng 5, khiến 41 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Ngày 6 tháng 5, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer xác nhận tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Washington sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 tới. Phát biểu với báo giới ngày 6 tháng 5, đại diện thương mại Mỹ Lighthizer cho biết các cam kết của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán trước đó chưa được thực thi nghiêm túc. Tuy nhiên, ông Lighthizer nhấn mạnh các cuộc đàm phán thương mại sẽ vẫn tiếp tục do nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Đại diện Lighthizer cho biết thêm, phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ đến Washington để đàm phán trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 5. Trước đó, hôm 5 tháng 5, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tăng thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 tới, do cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra quá chậm. Ngày 6 tháng 5, Hoàng tử Anh Harry thông báo công nương Meghan đã hạ sinh bé trai đầu lòng, trở thành người thứ 7 kế vị ngai vàng nước Anh. Con trai của vợ chồng Hoàng tử Harry cũng là đứa trẻ đầu tiên trong Hoàng gia Anh mang hai dòng máu. Cung điện Buckingham thông báo bé trai sinh vào 5 giờ 26 phút sáng 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Bé nặng 3.260 gram. Nữ hoàng Elizabeth, Thái tử Charles và Hoàng tử William rất vui mừng khi biết tin về thành viên mới nhất của Hoàng gia. Hoàng tử Harry cũng không giấu nổi niềm vui khi đón đứa con đầu lòng. Hoàng tử Harry cho biết đứa bé chưa được đặt tên và cả gia đình sẽ xuất hiện trước công chúng sau vài ngày nữa. Con của vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ là người thừa kế thứ 7 của ngai vàng Anh, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William cùng 3 người con và Hoàng tử Harry.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thượng Bằng La, nhiều người biết đến di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô với những chiến tích hào hùng của quân và dân ta một thời đánh Pháp. Hôm nay, đèo Lũng Lô vẫn còn đó, nhưng quê hương anh hùng ấy đã thực sự đổi thay.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La anh hùng, thế hệ trẻ nơi đây luôn cảm thấy tự hào về truyền thống của cha ông và miền quê gắn với những địa danh lịch sử đã đi vào thơ ca sử sách. Qua đó tích cực phấn đấu, rèn luyện và lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đoàn viên trẻ Nguyễn Văn Điệp đã sớm nhận thức được vai trò trách nhiệm xây dựng quê hương, nên ngay khi lập gia đình, anh đã mạnh dạn cải tạo 6.000 m2 đất để trồng cam và xây dựng mô hình nuôi gà bán chăn thả. Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, mỗi năm cho gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng. Đặc biệt với việc liên kết các thành viên trong câu lạc bộ phát triển kinh tế, anh đang phối hợp triển khai chương trình du lịch sinh thái và cung cấp thực phẩm sạch cho khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở Thượng Bằng La.
Anh Điệp chia sẻ.
Đi đến một địa phương khác thì khi mà người ta nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ thì bản thân tôi rất là tự hào về quê hương mình. Là thanh niên thì mình sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tham khảo các mô hình hay hơn để xây dựng kinh tế trước mắt là kinh tế gia đình và góp phần là xây dựng kinh tế cho quê hương phát triển.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân Thượng Bằng La đã thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn. Thượng Bằng La đã trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới vào năm 2016. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, đồng bào các dân tộc nơi đây đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với việc xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tự quản về vệ sinh môi trường, nhân dân đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đến nay, toàn xã có trên 500 hectare cam, quýt, hàng trăm mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ tính riêng thu nhập từ cây quả có múi, năm 2018, nhân dân Thượng Bằng La đã thu về gần 100 tỷ đồng, góp phần đưa mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 34 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức 5%.
Ông Hoàng Kim Sáng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Từ năm 86 tới bây giờ như vậy, tức là đời sống của đồng bào địa phương nói chung là tương đối là no đủ, kinh tế phát triển tốt, các mặt về giao thông rồi nông thôn rồi nói chung là các cái công trình của nhà nước, ví dụ đường trường trạm thì như vậy, tức là địa phương so với những năm trước kia như vậy là tương đối là hoàn chỉnh.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, người dân xã Thượng Bằng La còn chú trọng gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc Tây, với miền quê cách mạng, cấp ủy chính quyền và nhân dân nơi đây luôn trân trọng, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử. Hiện các thôn bản của xã đều có những đội văn nghệ, thể thao. Xã đã thành lập câu lạc bộ Dậm Thuông để lưu giữ và truyền dạy cho các thế hệ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây. Với di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô, địa danh đã và đang tiếp tục được chính quyền xã tôn tạo, trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa và trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ luôn nhớ về công lao to lớn của các thế hệ đi trước.
Ông Hoàng Công Thức, Bí thư Đảng bộ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
Hàng năm ấy thì Đảng bộ chính quyền địa phương vẫn tập trung vào để tuyên truyền cho các trong các trường học, các con các cháu trong các trường là về cái lịch sử Đền Ông Đô cho các cháu để tiếp tục học tập và nêu gương theo các cha ông đi trước. Và chính đảng chính bộ địa phương thì cũng thường xuyên là chuyên tu rồi bảo dưỡng rồi thì tuyên truyền về cái Đền Ông Đô lịch sử.
Hôm nay trên quê hương cách mạng, những nông trang, những hợp tác xã làm dịch vụ du lịch đang ngày càng phát triển, mời gọi du khách đến tham quan, thưởng ngoạn đèo Lũng Lô để khám phá những câu chuyện huyền thoại về con đường lịch sử đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và cảm nhận sự đổi thay trong đời sống nhân dân nơi đây.
Vâng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nhân dân các dân tộc xã Thượng Bằng La luôn quyết tâm phấn đấu vượt lên đói nghèo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu muộn nhất vòng 37 ngoại hạng Anh, Manchester City đã vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trong cuộc tiếp đón Leicester City tại Etihad. Phút 70 từ khoảng cách 30m, trung vệ người Bỉ Vincent Kompany đã lập siêu phẩm đưa bóng vào góc chữ A khung thành của Leicester trước sự bất lực của thủ thành Casper. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện Pep Guardiola có trong tay 95 điểm, qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool với 1 điểm nhiều hơn. Vòng 35 Serie A, trận cầu giữa AC Milan và Bologna trên San Siro diễn ra vô cùng hấp dẫn và quyết liệt. Nửa đỏ Thánh Milan là đội may mắn hơn trong hiệp đầu tiên khi có bàn thắng mở tỷ số của Suso ở phút 37. Bước sang hiệp 2, dù chơi không tệ, Bologna vẫn phải ngậm ngùi nhận thêm bàn thua nữa ở phút 67 do Borini lập công. Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ mang về bàn danh dự ở phút 67 do công của Detro. Như vậy, thầy trò Gattuso đã có 59 điểm sau khi thi đấu 35 trận và chỉ còn cách nhóm dự Champions League 3 điểm. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật. Sau khi không thể giành vé tham dự Champions League mùa tới, kế hoạch đại phẫu Man United bắt đầu với Paulo Dybala, tiền đạo đang chơi cho Juventus và đội tuyển Argentina. Kế hoạch khá khả quan khi Juve cũng đang muốn bán chân sút 25 tuổi người Argentina. Từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Juve vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, Dybala đã sa sút đáng kể, mức giá của anh được ước tính là 90 triệu bảng. Liverpool sẽ không có cả Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino trong trận cầu sinh tử với Barcelona ở sân lượt bán kết Champions League diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mùng 8 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Liverpool đã phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự ở trận cầu với Barcelona. Sẵn lợi thế sân nhà, Liverpool có thể đánh bại Barcelona. Tuy nhiên, với cách biệt thua 0-3 ở lượt đi, nhiệm vụ lật ngược tình thế để vào chung kết là quá khó đối với lữ đoàn đỏ. Chuyển sang các thông tin thể thao nổi bật khác. Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge muốn chinh phục kỷ lục mới. Eliud Kipchoge, nhà vô địch London Marathon 2019 và đang giữ kỷ lục thế giới trên đường chạy marathon với thời gian 2 giờ 1 phút 39 giây, vừa đặt mục tiêu chinh phục mốc thời gian dưới 2 giờ tại sự kiện Ineos với thời gian 1 giờ 59 phút. Trong trận đấu ở ngày thứ 2 của giải Madrid mở rộng, hạt giống số 9 Marin Cilic đã có trận thắng nghẹt thở trước Martin Caligian. Tỷ số sau 3 set đấu là 6-4, 2-6 và 7-6 nghiêng về tay vợt người Croatia. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, ngôi sao người Bulgaria Dimitrov đã có một trận đấu khó khăn trước đối thủ kém hơn về đẳng cấp là Taylor Egid của Mỹ. Sau 2 set, tiểu Federer đã bị loại với tỷ số cùng là 6-7. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Có nơi mưa phùn, mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.